Chúa ở cùng anh chị em. Bài trích tin mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Marco. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Một hôm, có những người Pha-ri-siêu và một số kinh sư tụ họp quanh Đức Giêsu. Họ là những người từ Jerusalem đến. Họ thấy vài môn đệ của người dùng bữa mà tay còn ô uế, nghĩa là chưa rửa. Thật vậy, người Pha-ri-siêu cũng như mọi người Do Thái đều nắm giữ truyền thống của tiền nhân. Họ không ăn gì khi chưa rửa tay cẩn thận. Thức gì mua ngoài chợ về cũng phải rửa nước đã rồi mới ăn. Họ còn giữ nhiều tập tục khác nữa như rửa chén bát, bình lọ và các đồ đồng. Vậy người Pha-ri-siêu và kinh sư hỏi Đức Giêsu: sao các môn đệ của ông không theo truyền thống của tiền nhân, cứ để tay ô uế mà dùng bữa? Người trả lời họ: ngôn sứ Isaiah thật đã nói tiên tri rất đúng về các ông là những kẻ đạo đức giả, khi viết rằng: dân này tôn kính ta bằng môi bằng miệng, còn lòng chúng thì lại xa ta. Chúng có thờ phượng ta thì cũng vô ích, vì giáo lý chúng giảng dạy chỉ là giới luật phàm nhân. Các ông gạt bỏ điều răn của Thiên Chúa mà duy trì truyền thống của người phàm. Người còn nói: các ông thật khéo coi thường điều răn của Thiên Chúa để nắm giữ truyền thống của các ông. Quả thế, ông Mô-sê đã dạy rằng: ngươi hãy thờ cha kính mẹ, và kẻ nào quyền rủa cha mẹ thì phải bị xử tử. Còn các ông lại bảo: người nào nói với cha mẹ rằng những gì con có để giúp cha mẹ đều là Koban, nghĩa là lễ phẩm đã dâng cho Chúa rồi, và các ông không để cho người ấy làm gì để giúp cha mẹ nữa. Thế là các ông lấy truyền thống các ông đã truyền lại cho nhau mà hủy bỏ lời Thiên Chúa. Các ông còn làm nhiều điều khác giống như vậy nữa. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Thưa quý anh chị em, chúng ta cùng nhau suy niệm tiếp nối cái tin mừng theo Thánh Luca. Chúng ta thấy cái cuộc gặp gỡ giữa Đức Giêsu với hai nhóm Pha-ri-siêu và nhóm kinh sư. Thì hai cái nhóm này đến từ Jerusalem. Chúng ta thấy cái câu đầu nó diễn tả điều đó. Nhóm người Pha-ri-siêu và một số kinh sư. Pha-ri-siêu là cái giới rất là đạo đức, giữ luật rất là tỉ mỉ cái thời Chúa Giêsu và thời trước Chúa Giêsu, tức là sau khi lưu đày trở về. Thì chính cái nhóm này, cái giới này, cái giai cấp này, họ đã cứu lấy cái Do Thái giáo, tức là họ duy trì cái sự sống còn của Do Thái giáo. Còn kinh sư, tức là những chuyên viên về kinh thánh, về luật, là giới trí thức. Còn giới Pha-ri-siêu thì là giới bình dân thôi. Chúng ta thấy ở đây có hai giới, một giới đại diện cho lớp bình dân, một giới đại diện cho giới trí thức, được phái đến từ Jerusalem. Mà chúng ta biết từ lúc khởi đầu của tin mừng Luca cho đến chương 11 là tất cả những phái đoàn nào, những cái gì mà đến từ Jerusalem đều là một điểm gỡ, tức là một cái gì đó phản đối lại cái chương trình truyền giáo của Đức Giêsu, hay là phản đối lại cái giáo lý hay cái thái độ của Đức Giêsu. Như vậy thì tin mừng hôm nay diễn tả cho chúng ta thấy như vậy đó. Hai cái nhóm đại diện này đến từ Jerusalem, như là có một cái gì đó không ổn rồi. Họ đến để bắt bẻ cái này cái kia. Thì hôm nay họ bắt bẻ về cái chuyện gì? Đó là thấy các môn đệ của Ngài dùng bữa mà không chịu rửa tay, thì đối với cái luật của họ là họ gọi là ô uế, có nghĩa là không những là không có vệ sinh mà còn là ô uế, có nghĩa là không có theo cái nghi thức phụng tự, không theo cái nghi thức phụng tự. Thì Marco dành ra hai hai ba câu để mà giải thích là người Do Thái mà họ họ giữ tới cái tập tục của truyền nhân tiền nhân đó, tức là không ăn gì khi chưa rửa tay, chẳng còn thần chẳng hạn, mua cái gì ở ngoài chợ về cũng phải rửa, rồi còn những cái tập tục khác nữa như rửa chén, rửa bình lọ và các đồ khác. Chúng ta biết nếu như mà sống ở Israel mà sống gần bên những người Do Thái mà giữ đạo kỹ lưỡng thì chúng ta thấy nó rất là phức tạp, rất là phức tạp. Chẳng hạn như đi bấm cái nút điện trong nhà thôi mà ngày Sa-bát là họ cũng không có bấm, như kỳ trước tôi có kể cho các anh chị em đó. Họ phải đi nhờ cái người bên cạnh qua mở cái nút điện giùm cho họ để mà thắp sáng trong nhà khi đêm về. Nó có những cái nó chi tiết như vậy. Mà điều đó thì nó không có quy định trong luật Chúa. Rồi thì cái câu hỏi đặt ra bởi người Pha-ri-siêu và kinh sư là gì? Sao các môn đệ của ông không theo truyền thống của tiền nhân, cứ để tay ô uế mà dùng bữa? Họ không trách là tại sao các môn đệ của Đức Giêsu không theo cái luật của Thiên Chúa, mà họ nói là sao không theo truyền thống của tiền nhân. Thì Chúa Giêsu mới dùng cái lời tiên báo của ngôn sứ Isaiah để mà chỉnh lại họ, để bênh vực các môn đệ của Ngài. Thì Chúa trích cái tiên tri Isaiah: dân này tôn kính ta bằng môi bằng miệng, còn lòng chúng thì lại xa ta. Nghĩa là ngoài môi miệng mà lòng thì khác với môi miệng đó. Như vậy thì rồi sau đó Chúa làm một loạt luôn những cái nhận định phản đối về cái cách giữ đạo của họ. Các ông gạt bỏ điều răn của Thiên Chúa mà duy trì truyền thống của người phàm. Chúng ta thấy Chúa nói rất là mạnh. Kết kết cùng thì Chúa cũng nói là thế là các ông lấy truyền thống các ông đã truyền lại cho nhau mà hủy bỏ lời Thiên Chúa. Các ông còn làm nhiều điều khác giống như vậy nữa. Như vậy thì mời các anh chị chúng ta bắt đầu suy niệm. Cái điều chính yếu là có một sự lẫn lộn thường tình trong đời sống đức tin của chúng ta trong việc giữ luật Chúa, giữ luật giáo hội đó, là chúng ta lẫn lộn giữa cái chính yếu và cái phụ thuộc. Đôi khi cái chính yếu chúng ta không có dùng nhiều thời gian để nghiên cứu, để nỗ lực vun trồng hay là áp dụng, trong khi đó cái phụ thuộc thì chúng ta dùng nhiều thời gian để hợp hành, bàn cãi, và đôi khi chúng ta chia rẽ vì những cái điều phụ thuộc. Tôi lấy một cái ví dụ rất là dễ hiểu ở trong lịch sử giáo hội Công giáo của chúng ta. Chúng ta biết là sau Công đồng Vatican II họp năm 1963 đó, thì cho phép tất cả các dân tộc được làm lễ trong tiếng mẹ đẻ của mình, nghĩa là không còn buộc phải làm thánh lễ bằng tiếng Latin nữa. Đó thì cái giới Công giáo bảo thủ ở Âu Châu này có một số gắn bó với lại tiếng Latin, đó là tẩy chay những cái quyết định của Công đồng Vatican II, tẩy chay cái sáng kiến này của Đức Giáo Hoàng và là của giáo hội thời bấy giờ năm 63, và họ còn phản đối vào nhiều chuyện khác nữa. Cuối cùng thì họ rời bỏ giáo hội, họ tách rời khỏi giáo hội, nó gọi là ly giáo đó, nghĩa là bị dứt phép thông công đó. Chúng ta thấy nó đến cái mức độ nó nặng như vậy. Thì chúng ta thấy họ gắn bó cái gì? Họ gắn bó với thánh lễ bằng tiếng Latin. Có những người trong nhóm của họ, có những người dại dột đến nỗi mà tuyên bố rằng là chỉ có thánh lễ bằng tiếng Latin mới là valid nè, mới có hiệu nghiệm, mới có hiệu quả, còn mà thánh lễ không bằng tiếng Latin thì không có hiệu quả. Thì sáng nay tôi có giảng cho giáo dân Pháp, tôi cũng nói là nếu như chúng ta dựa vào cái tiêu chuẩn ngôn ngữ để làm cho thánh lễ có giá trị đích thực thì chúng ta phải dâng thánh lễ bằng tiếng Aram, tức là tiếng thời Chúa Giêsu, cái tiếng thời Chúa Giêsu nói á, tiếng nói là tiếng Aram nhưng mà tiếng đọc kinh thánh là tiếng Do Thái. Đó, cho nên chúng ta thấy nếu như chúng ta căn cứ vào tiếng để mà cho thánh lễ có giá trị thì phải làm bằng tiếng Aram, tức là tiếng của Chúa Giêsu nói thời bấy giờ. Và Chúa Giêsu đã lập bí tích thánh thể, lập thánh lễ bằng trong cái ngôn ngữ đó. Như vậy thì chúng ta thấy đó, mà trong dòng lịch sử giáo hội khi tranh cãi nhau về những cái nghi thức, những cái nghi thức mà chúng ta, các anh chị biết, cái nghi thức phụng vụ á, là cách diễn tả đức tin trong cái bối cảnh văn hóa của mỗi dân tộc. Đừng lẫn lộn cái việc, cái cách diễn tả đức tin hay là những cái phương thế diễn tả đức tin trong cái văn hóa của mỗi dân tộc với nội dung đức tin, nó khác nhau. Đó. Thánh lễ là thánh lễ. Đó. Còn cái chuyện có thể cái ngôn ngữ cử hành thánh lễ chúng ta có thể thay đổi với thời gian, nó bởi vì nó nằm bên bình diện văn hóa chứ không phải bên bình diện đức tin. Cho nên văn hóa là phương tiện dùng để diễn tả đức tin của mỗi dân tộc mang lấy cái văn hóa đó. Cho nên chúng ta không thể áp đặt cho các dân tộc khác cái văn hóa của mình, đó là văn hóa tiếng Latin chẳng hạn. Như vậy thì chúng ta thấy ở đây Chúa Giêsu đang huấn luyện các môn đệ Ngài để mở ra với một cái gọi là cái tính phổ quát của sứ mệnh của các Ngài. Bởi vì các Ngài sẽ được Chúa sai đi khắp cùng thiên hà để loan báo tin mừng. Cho nên qua cái việc mà Chúa binh vực các môn đệ của Ngài đây đó, là Chúa muốn đào tạo các môn đệ của các Ngài đừng lẫn lộn chính yếu với phụ thuộc. Và trong sứ mạng đi truyền giảng tin mừng phải dừng lại ở chính yếu và phải đặt nặng vấn đề cái chính yếu, chứ đừng đặt nặng về những cái chuyện phụ thuộc. Đó. Cho nên chúng ta cũng để ý trong đời sống giữ đạo của chúng ta cũng vậy. Chúng ta bàn bạc, dành nhiều thời gian họp hành bàn bạc về những cái phương thức này, phương thức kia để mà đọc kinh, để mà thế này thế kia. Nhưng mà cái luật tình yêu, luật tha thứ, luật hiệp nhất mà Chúa muốn, đó cái luật chính yếu của tin mừng đó, thì chúng ta không có cố gắng và dùng thời gian để áp dụng. Chúng ta không có bàn bạc để tìm cách mà áp dụng cái đó. Chúng ta thấy chúng ta còn mâu thuẫn rất nhiều. Chúng ta nói rất nhiều mà lòng không có. Chúng ta nói, đôi khi nói tình yêu rất nhiều, nói tha thứ rất nhiều, nói đến sự hiệp nhất rất nhiều, nhưng mà trong thực tế cuộc sống của chúng ta bằng suy tư, bằng hành động, bằng lời nói, chúng ta gây chia rẽ, chúng ta duy trì hận thù, chúng ta từ chối thứ tha. Cho nên Chúa trích cái lời tiên tri Isaiah nói: dân này kính ta bằng môi bằng miệng, mà lòng chúng thì lại xa ta, lại xa cái sứ điệp chính yếu của tin mừng. Cho nên xin Chúa giúp chúng ta biết biện phân cái điều phụ thuộc với cái điều chính yếu, và đừng bao giờ đặt nặng cái điều phụ thuộc trong cuộc sống của chúng ta. Chúng ta đôi khi chẳng hạn trong đời sống vợ chồng, chúng ta không đặt nặng cái duyên tình vợ chồng còn phải cứu, mà đôi khi vì một cái tật xấu, vì một cái gì đó, nó cái tính cách phụ thuộc do cái tính tình, do cái văn hóa, do cái phong cách, do cái nền giáo dục của người chồng hay người vợ, mà chúng ta đành tâm đập vỡ một nghĩa tình. Cho nên đâu là cái phải cứu, cứu lấy cái tự ái của mình, hay là cứu cái nghĩa tình vợ chồng. Trong tình bạn, tình cha mẹ với con cái nó cũng vậy. Cho nên chúng ta để ý coi chừng là chúng ta rơi vào cái logic của người Pharisee và kinh sư, đó là đảo lộn giá trị, đưa cái phụ thuộc lên thành chính yếu và chính yếu thành phụ thuộc, để rồi chúng ta cứ trục trặc nhau và hục hạc nhau trong cuộc sống thường ngày. Amen.